Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Một số nước công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam. Tập đoàn sản xuất đồ chơi Lego xây nhà máy ở Việt Nam. Tổng thống Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh dân chủ chống lại chuyên chế. Và Trung Quốc cảnh báo chớ nên chính trị hóa thể thao sau khi Mỹ và đồng minh tẩy chay màn giao Olympic Bắc Kinh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tính đến đầu tháng 12, một số đối tác của Việt Nam, trong đó có Nhật, Mỹ, Anh, Australia và Belarus, đã công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam, VnExpress đưa tin dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Theo báo điện tử này, bà Hằng cho biết Việt Nam đang trao đổi với hơn 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, trong đó có Ấn Độ và Canada đã nhất trí về mặt nguyên tắc. Nữ phát ngôn viên được trích lời nói rằng một số đối tác khác, trong đó có các nước ASEAN, Liên minh châu Âu, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc đều xem xét tích cực đề nghị công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Theo VnExpress, các đối tác này đang chờ Việt Nam ban hành giới thiệu mẫu hộ chiếu vaccine thống nhất cùng cơ chế xác thực điện tử. Về phía Việt Nam, tin cho hay bà Hằng cho biết đang tạm công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được giới thiệu đến Bộ Ngoại giao. Đây là cơ sở để người mang giấy tờ được trực tiếp sử dụng ở Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh. Người phát ngôn nói thêm theo VnExpress. Hồi tháng 10, VOA Việt ngữ đưa tin Việt Nam công bố danh sách 72 quốc gia và vùng lãnh thổ mà nước này tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm ngừa vaccine COVID-19 hay còn gọi là hộ chiếu vaccine. Hôm 21 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Anh, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Đức, Pháp, Campuchia, Canada.
Hướng tới Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, một nhóm người Việt tại Australia đã dựng một bảng hiệu lớn ven đại lộ ở Sydney, kêu gọi chính phủ Úc gây áp lực hơn nữa để chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Đây là một nỗ lực của nhóm người bạn của ông Châu Văn Khảm đang phát động để ông được phóng thích khỏi nhà tù ở Việt Nam. Tấm biển lớn có chân dung ông Châu Văn Khảm với nội dung "Hãy đưa ông ấy về nhà, một công dân Úc đang bị tù on site tại Việt Nam. Hãy giúp ông Châu Văn Khảm về với gia đình của ông ấy." Ông Paul Huy Nguyễn, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales, nói dưới VOA.
Và ở ngay tại thành phố Sydney, thì chúng tôi làm có bạn, các anh em có làm một cái bảng post sign rất là lớn ở giữa đường để cho bản dân thiên hạ thấy được là đây chúng tôi có một người công dân Úc đã bị bắt giam ở một trại tù của Cộng sản tại Việt Nam với bản án của 12 năm và xin yêu cầu chính phủ can thiệp và để giúp cho cái cá nhân này được phóng thích.
Trong 2 năm qua, cộng đồng người Việt tại Úc đã liên tục lên tiếng về trường hợp của ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, một công dân ở Sydney, người bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 1 2019 với cáo buộc âm mưu khủng bố theo Điều 113 Bộ Luật Hình Sự. Tại Úc, các hội đoàn, gia đình của ông Khảm đã kêu gọi Ngoại trưởng Úc Maurice Penn, Thủ tướng Scott Morrison và các dân biểu can thiệp cho trường hợp của ông. Tuy nhiên, ông Paul Huy Nguyễn bày tỏ sự thất vọng mà như lời ông nói là chính phủ Úc có vẻ nhân nhượng với chính phủ Việt Nam về trường hợp này. Ông nói,
thì cá nhân chúng tôi cùng những nhiều anh em khác đã vận động trong suốt nhiều năm qua, đi bất cứ nơi đâu tôi vận động chính giới và ngoại trưởng của Úc đã biết đến cái việc này và nhiều những dân biểu thượng nghị sĩ cũng đã biết đến việc này và họ đã biết là cái trường hợp rất rõ của Châu Văn Khảm từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay là gần 2 năm và suốt nhiều những cuộc gặp gỡ, cuộc vận động, cuộc đòi hỏi những cái điều kiện này thì cần là thì chúng tôi đã trình bày hết tất cả và họ đã biết. Và một lần nữa thì cũng như là những tôi nói là có cái sự nhân nhượng và không dám làm của chính phủ Úc thì cái điều mà chúng tôi đang rất là thất vọng và cũng một cái cá nhân cũng bị nằm trong một cái trường hợp rất là tương tự với lại ông Châu Văn Cảm, là anh Michael Nguyễn đã được thả ra hình như là khoảng một năm trước, nhưng mà ông Châu Văn Cảm là công dân Úc thì vẫn bị nằm ở trong một cái bản án là 12 năm. Thì một lần đây là một cái sự thất vọng mà tôi thấy là chính phủ Úc đã không làm gì được hơn.
Tương tự, ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện đảng Việt Tân tại Úc, nói rằng chính phủ Úc làm chưa đủ mạnh để ông Khảm được tự do. Ông Phong nói,
rằng là một số những người bạn của anh Châu Văn Khảm, họ đã liên kết với nhau và họ đã liên lạc với lại bà Marie Payne và yêu cầu bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc phải làm mạnh hơn. Bởi vì trong thời gian vừa qua, Úc làm vẫn chưa đủ để mà người công dân của mình hiện nay vẫn còn bị giam giữ trong đó.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Úc để xin ý kiến về các phát biểu này, nhưng chưa được phản hồi. Hôm 6 tháng 12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hối thúc chính phủ Úc gây sức ép để Việt Nam đạt được những mốc tiến bộ rõ ràng về nhân quyền trong cuộc đối thoại nhân quyền song phương lần thứ 17 giữa hai nước được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 tháng 12. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đề cập đến trường hợp của ông Châu Văn Khảm, cho rằng việc thương lượng để ông được phóng thích và trở về Úc đoàn tụ với gia đình phải là một ưu tiên hàng đầu của Canberra trong cuộc đối thoại với Hà Nội. Bà Elaine Pearson, Giám đốc Quốc gia Australia của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một thông cáo, Australia cần sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép tới Việt Nam nhằm buộc họ thực hiện những hành động cụ thể để đảo ngược hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng kêu gọi chính phủ Úc vận động cơ hội đối thoại vào ngày 8 tháng 12 để gây sức ép với Việt Nam trong việc chấm dứt chính sách đàn áp một cách có hệ thống các quyền chính trị và dân sự căn bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp, ôn hòa và quyền tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Chính quyền Việt Nam cáo buộc ông Khảm có liên quan đến Việt Tân, một đảng chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố vào năm 2016. Báo Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam cho rằng tổ chức Việt Tân đã bịa đặt thông tin, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề đổi trắng thay đen để tạo nên sự ngờ vực, trộn lẫn đúng sai để người dân, đặc biệt là kiều bào hiểu sai về bản chất của vụ án Châu Văn Khảm.
Tập đoàn Lego của Đan Mạch hôm thứ Tư thông báo kế hoạch xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng nhanh chóng của trẻ em khắp châu Á đối với đồ chơi xếp hình của hãng, theo Reuters. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTP News, nhà máy của Lego sẽ được xây dựng tại tỉnh Bình Dương với tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la. Đây sẽ là nhà máy thứ 6 của Lego trên thế giới và thứ 2 ở châu Á sau nhà máy ở Trung Quốc. VTP News đưa tin dự án này sẽ được triển khai vào nửa cuối năm 2022 và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm. Ông Carsten Bradmussen, giám đốc vận hành của Lego, nói với Reuters rằng hiện nhu cầu sẽ vượt quá khả năng cung cấp của nhà máy tại Trung Quốc trong trung và dài hạn. Ông được trích lời nói thêm, tăng trưởng ở Trung Quốc và châu Á thật tuyệt vời và chúng tôi có thể thấy rằng theo thời gian chúng tôi sẽ cần nhiều năng lực hơn. Theo VTP News, đây sẽ là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego trên thế giới. Reuters đưa tin nhà máy này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp trực tiếp với Giám đốc điều hành tập đoàn Lego vào sáng ngày 1 tháng 11 tại Glasgow để bàn về kế hoạch lập nhà máy của hãng ở Việt Nam. Đại sứ Đan Mạch ở Việt Nam được VTV News trích lời nói rằng đây là dự án với số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, cho thấy niềm tin và sự lạc quan của chúng tôi vào tương lai của mối quan hệ hợp tác quan trọng này.
Vào chiều ngày 9 tháng 12, khi được hỏi về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng Việt Nam mong muốn tất cả các nước cùng đóng góp vào thành công của sự kiện này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Thế vận hội là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức với mục đích giao lưu, tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới, theo trang Tiền Phong. Hôm 6 tháng 12, Nhà Trắng loan báo rằng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh vì những vi phạm nhân quyền thô bạo ở Tân Cương. Sau đó, các quốc gia như Australia, Anh, Canada cũng đã tham gia cuộc tẩy chay ngoại giao do Mỹ dẫn đầu đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2, 2020. Hôm 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Australia, Anh, Mỹ sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm của mình sau khi quyết định không cử phái đoàn chính phủ tham dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters. Ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Hoa Kỳ, Anh, Úc đã sử dụng nền tảng Thế vận hội để thao túng chính trị. Họ sẽ phải trả giá cho những hành vi sai lầm của mình. Từ trước đến nay, Trung Quốc phủ nhận bất kỳ sai trái nào ở Tân Cương, nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, và cho rằng những cáo buộc lạm dụng nhân quyền là bịa đặt. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật cấm nhập khẩu từ Tân Cương vì lo ngại về vấn đề lao động cưỡng bức ở khu vực này. Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối đạo luật này, nói rằng Hoa Kỳ đang thực hiện chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và bắt nạt Trung Quốc qua cái gọi là nhân quyền.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tập hợp hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới hôm thứ Ba mùng 7 tháng 12 trong hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ diễn ra qua mạng nhằm chống lại chế độ chuyên chế và đã không mời Nga và Trung Quốc một cách có chú ý. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Biden nói rằng tự do toàn cầu đang bị đe dọa bởi những kẻ chuyên quyền đang tìm cách bành trướng quyền lực, xuất khẩu sự ảnh hưởng và biện minh cho sự đàn áp. Tổng thống Mỹ không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào, nhưng các cường quốc có chế độ chuyên chế là Trung Quốc và Nga đều vắng mặt trong danh sách khách mời. Các quan chức Mỹ đã hứa hẹn về một năm hành động sẽ tiếp nối vào hội nghị kéo dài 2 ngày của 111 nhà lãnh đạo thế giới. Nhà Trắng cho biết là họ đang làm việc với Quốc hội để cung cấp 424,4 triệu đô la cho một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy nền dân chủ trên toàn thế giới, bao gồm hỗ trợ cho các phương tiện truyền thông tin tức độc lập. Sự kiện tuần này diễn ra đúng lúc có những câu hỏi về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ. Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ đang phải chật vật để chương trình nghị sự của mình được thông qua tại một quốc hội bị phân cực và sau khi ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa phản đối kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến việc những người ủng hộ ông Trump tấn công vào Điện Capitol, tức là tòa nhà quốc hội, vào ngày 6 tháng 1. Một danh sách khách mời được công bố hồi tháng trước cho thấy là hội nghị có sự tham gia của cả những quốc gia có lãnh đạo bị các nhóm nhân quyền cáo buộc là có khuynh hướng độc tài như Philippines, Ba Lan và Brazil. Danh sách cũng có tên Đài Loan khiến cho Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh coi hòn đảo có chế độ dân chủ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt các quan chức ở Iran, Syria và Uganda mà họ cáo buộc rằng các nhân vật đó đàn áp người dân. Washington cũng trừng phạt những người mà họ cáo buộc là có liên quan đến tham nhũng và các băng nhóm tội phạm ở Kosovo và Trung Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ trong các cuộc họp dành cho các sáng kiến toàn cầu như sử dụng công nghệ để tăng cường quyền riêng tư hoặc vượt qua kiểm duyệt. Họ cũng hy vọng các quốc gia đưa ra các cam kết công khai cụ thể để cải thiện nền dân chủ của họ trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh nữa vào cuối năm 2022, khi đó các đại biểu sẽ có mặt trực tiếp.
Trung Quốc ngày 9 tháng 12 cảnh báo chớ nên chính trị hóa thể thao để đáp trả bình luận của Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand Damien O'Connor về tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Ông O'Connor đưa ra bình luận ngày thứ Năm, truyền thông địa phương loan tin. Ông nói điều quan trọng là New Zealand không phái đại diện ngoại giao ở mức độ bộ trưởng đến Thế vận hội mùa đông 2022, vì chúng ta cần đứng lên và đưa ra quan điểm và New Zealand lên tiếng rất mạnh mẽ về những vấn đề chung quanh nhân quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ chứng tỏ một tinh thần thế vận hội đoàn kết hơn và ngưng chính trị hóa thể thao. Mỹ là nước đầu tiên loan báo tẩy chay, nói vào ngày 6 tháng 12 là các quan chức chính phủ sẽ không tham dự các cuộc tranh tài từ ngày 4 đến 20 tháng 2, vì điều được nói là những xâm hại nhân quyền tàn bạo của Trung Quốc. Mỹ, Anh, Úc và Canada đang đối mặt với việc mất thẩm quyền đạo đức và uy tín bằng cách sử dụng nền tảng thế vận cho những thao túng chính trị. Sự tự cô lập của họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm của họ, ông Quân nói. Trung Quốc cho rằng những cáo buộc vi phạm nhân quyền là ngụy tạo. Người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga ngày 9 tháng 12 nói nước ông không ủng hộ việc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 của một số quốc gia Tây Phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Thế vận hội Bắc Kinh từ ngày 4 đến 20 tháng 2 sau khi nhận được lời mời của Trung Quốc.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach đã bị hỏi liên tiếp về trường hợp của cô Bành Súy và về các vấn đề gây chú ý từ hai cuộc gọi qua đường truyền video mà IOC đã thực hiện với cô. Các cuộc gọi có mục đích truyền tải thông điệp rằng cô Bành vẫn an toàn dù không xuất hiện trước công chúng sau khi tay vợt nữ từng 3 lần dự Olympic tố cáo một chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc tấn công tình dục gần 6 tuần trước. Các câu hỏi được đặt ra dồn dập, thậm chí còn làm lu mờ cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh do Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và Lithuania vận động. Ông Bach thừa nhận rằng tình hình của cô Bành khá mong manh. Ông đang tham gia 3 ngày họp ban điều hành ở Thụy Sĩ, tập trung vào việc khai mạc Thế vận hội ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2, nhưng nhiều câu hỏi tại các cuộc họp báo hàng ngày đều là về cô Bành. Quý vị phải tôn trọng con người này, ông Bach nói hôm thứ Tư mùng 8 tháng 12. Ông nói tiếp, trong một hoàn cảnh mong manh như thế của Bành Súy, ta phải nỗ lực hết sức để tạo dựng lòng tin, để có thể có những trao đổi tiếp xúc giữa người với người. Và điều này, như quý vị có thể hiểu, không hề dễ dàng gì trong một cuộc gọi video. Ông Bach cho biết là IOC đã chủ động thực hiện cả hai cuộc gọi với các quan chức thể thao Trung Quốc. Ông cho biết là IOC sẵn sàng thực hiện thêm cuộc gọi và không loại trừ việc sẽ có thêm một bên độc lập tham gia cùng. Ông Bach đã được gợi ý nên mời huyền thoại quần vợt Martina Navratilova tham gia. Ông Bach nói mong muốn của cô Bành phải được tôn trọng và ông nói thêm rằng cô ấy đã đề nghị được có sự riêng tư. IOC không cung cấp bản chép nội dung các cuộc gọi và ông Bach chưa bao giờ đề cập đến các lời cáo buộc của cô Bành về chuyện cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trương Cao Lệ tấn công tình dục cô. Tại sao quý vị không tôn trọng Bành Súy trong việc này và để cô ấy quyết định về những điều ưu tiên của cô ấy, ông Bach nói. Trong quá trình thực hiện các cuộc gọi, tất cả chúng tôi đều có chung ấn tượng rằng chúng tôi không thể cảm thấy là cô ấy đang bị áp lực, ông Bach nói. Nhiều người đang nói rằng có những nghi ngờ nọ kia. Nghi ngờ thì dễ lắm, ai mà chả luôn nghi ngờ về mọi thứ, vẫn lời ông Bach.
Bản tin độc quyền của Reuters hôm 9 tháng 12 cho hay, một quan chức cấp cao thuộc chính phủ Lithuania và một tổ chức của các doanh nghiệp nói với hãng tin này rằng Trung Quốc gần đây đã yêu cầu các công ty đa quốc gia cắt đứt quan hệ với Lithuania, nếu không sẽ đối mặt với việc phải đứng ngoài thị trường Trung Quốc. Động thái này làm các công ty bị cuốn vào mối bất hòa giữa quốc gia vùng Baltic và Bắc Kinh. Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania hồi tháng trước sau khi Đài Loan mở văn phòng đại diện tại Vilnius. Trung Quốc coi đảo Đài Loan có chính thể tự trị và nền dân chủ là lãnh thổ của mình và đã tăng cường áp lực lên các nước để hạ cấp hoặc cắt đứt quan hệ với hòn đảo này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm thứ Năm 9 tháng 12 nói Trung Quốc tuân theo các quy định thương mại quốc tế và một lần nữa chỉ trích Lithuania về lập trường của họ đối với Đài Loan. Kim ngạch thương mại trực tiếp của Lithuania với Trung Quốc khá nhỏ, nhưng nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Lithuania là nơi có hàng trăm công ty sản xuất các sản phẩm như đồ nội thất, thiết bị laser, thực phẩm và quần áo cho các công ty đa quốc gia bán sang Trung Quốc. Trung Quốc đã gửi thông điệp đến các công ty đa quốc gia rằng nếu các công ty sử dụng phụ tùng linh kiện và hàng tiếp liệu có nguồn gốc Lithuania thì sẽ không được phép bán sang thị trường Trung Quốc hoặc lấy nguồn cung cấp ở Trung Quốc nữa, Mantas Adomenas, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lithuania, nói với Reuters. Chúng tôi đã thấy một số công ty hủy hợp đồng với các nhà cung cấp của Lithuania, Thứ trưởng này nói thêm. Liên đoàn các nhà công nghiệp Lithuania, đại diện cho hàng ngàn công ty của đất nước, xác nhận rằng một số công ty đa quốc gia mua hàng từ các nhà cung cấp Lithuania đang là mục tiêu bị Trung Quốc nhắm đến. Tuần này là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến việc Trung Quốc gây áp lực trực tiếp lên một nhà cung cấp, đòi họ bỏ hàng hóa do Lithuania sản xuất. Vidmantas Janulevicius, Chủ tịch Liên đoàn, nói với Reuters, trước đây chúng tôi chỉ thấy có những lời đe dọa là điều đó có thể xảy ra, bây giờ chúng đã trở thành hiện thực. Ông Janulevicius nói thêm về tập đoàn đa quốc gia bị gây sức ép. Đối với chúng tôi, điều đau nhất là công ty đó là của châu Âu, nhiều doanh nghiệp Lithuania là các bên cung cấp cho các công ty như vậy. Lithuania đang xem xét việc thành lập một quỹ để bảo vệ các công ty địa phương khỏi sự trả đũa của Trung Quốc, một quan chức chính phủ cấp cao nói với Reuters. Chính phủ Lithuania đang bàn bạc với các công ty có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu từ mối bất hòa với Trung Quốc về việc có thể trợ giúp tài chính, chẳng hạn như cấp các khoản vay, vị quan chức chính phủ này cho biết. Lithuania cũng đã kêu gọi Ủy ban châu Âu hỗ trợ. Ủy ban châu Âu đã trả lời trong một tuyên bố rằng EU sẵn sàng đứng lên chống lại mọi loại áp lực chính trị và các biện pháp mang tính cưỡng ép nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào.
Tổng thống Joe Biden cam kết nâng cao giao tiếp của Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tới mức chưa từng có trước đây, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á tuyên bố ngày 8 tháng 12 trước chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông Blinken sẽ thăm Indonesia, Malaysia và Thái Lan từ ngày 9 đến 17 tháng 12. Ông Daniel Crittenden, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ, cho biết khía cạnh an ninh trong chuyến đi của ông Blinken sẽ chú trọng củng cố hạ tầng cơ sở an ninh trong khu vực để đáp ứng với việc bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông Crittenden nói Mỹ không yêu cầu các nước trong vùng phải chọn phe, nhưng muốn đảm bảo là các nước này có khả năng tự quyết định. Chúng tôi chọn viễn kiến về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó tất cả các nước, lớn hay nhỏ, đều hành xử theo luật lệ. Ông Crittenden cho hay, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận những kế hoạch cho một khung làm việc kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hồi tháng 10, Tổng thống Biden đã nói với các lãnh đạo châu Á rằng Mỹ sẽ mở các cuộc thảo luận về việc này. Những người chỉ trích cho rằng, chiến lược châu Á của ông Biden đối đầu với ảnh hưởng và sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc thiếu yếu tố quan trọng này kể từ khi người tiền nhiệm Donald Trump từ bỏ Hiệp ước Thương mại khu vực. Ông Crittenden cho hay khung làm việc đó sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên một loạt các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tạo điều kiện dễ dàng cho thương mại, kinh tế kỹ thuật số, hạ tầng cơ sở, hạ giảm khí carbon, năng lượng sạch và những tiêu chuẩn về lao động.
Hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 12, Nga cáo buộc Hoa Kỳ không chịu hợp tác để giải quyết mối bất hòa kéo dài giữa hai bên về vấn đề các đại sứ quán của hai nước. Lời cáo buộc được đưa ra chỉ hai ngày sau khi vấn đề được nêu lên trong cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng mặc dù đã đạt được sự thông hiểu về một số vấn đề ngoại vi, song hai nước vẫn đang bế tắc do bất đồng về quy mô và hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho biết nhìn chung toàn bộ vấn đề này bị bế tắc trầm trọng và trên thực tế không thể giải quyết được vì thiếu sự hợp tác của Hoa Kỳ. Các đại sứ quán Mỹ và Nga đã phải chịu áp lực về nhân sự khi mỗi bên cắt giảm mức độ đại diện của phía bên kia trong một loạt các hành động ăn miếng trả miếng khi quan hệ song phương đã tụt xuống mức tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Điện Kremlin cho biết là ông Putin đã đề xuất với ông Biden rằng hai nước nên giải quyết tình trạng đối đầu bằng cách dỡ bỏ giới hạn nhân sự mà họ đã áp đặt. Chủ đề nổi bật trong cuộc họp hôm 7 tháng 12 giữa hai ông là căng thẳng liên quan đến Ukraine, với việc ông Biden bày tỏ lo ngại về hoạt động tập trung quân của Nga gần biên giới với nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, và ông Biden nói rằng Moscow sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu họ xâm lược. Ông Putin nói rằng những lời lẽ về một cuộc xâm lược là có tính khiêu khích. Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Ukraine và NATO đang gây căng thẳng. Ngày hôm sau, ông Biden nói ông hy vọng sẽ có thông báo vào ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 12 về các cuộc gặp cấp cao với Nga và các đồng minh quan trọng trong NATO để thảo luận về những quan ngại của Moscow và về khả năng hạ nhiệt dọc theo mặt trận phía đông. Ông Ryabkov mô tả đây là một tuyên bố đơn phương, ngụ ý rằng Hoa Kỳ đã không thảo luận với Moscow. Khi được hỏi liệu Nga có phản đối sự tham gia của các thành viên NATO khác hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chúng tôi không thể nói gì vì không hiểu tất cả những điều này sẽ được sắp xếp như thế nào.
Các chính phủ cần đánh giá lại biện pháp ứng phó COVID hiện nay và tăng nhanh các chương trình tiêm chủng để ngăn chặn biến thể Omicron, dù còn quá sớm để nói những vaccine hiện tại thành công như thế nào trong việc bảo vệ chống lại biến thể mới, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo ngày 8 tháng 12. Omicron lan tỏa toàn cầu cho thấy biến thể này có thể ảnh hưởng mạnh trong đại dịch COVID-19, và đây là thời gian chế ngự biến thể này trước khi có thêm nhiều bệnh nhân Omicron nhập viện. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước gia tăng giám sát, xét nghiệm và liên tục. Ông nói tại một cuộc họp báo, sự ỷ y sẽ gây chết người. Tổ chức Y tế Thế giới nêu lên những bằng chứng sơ khởi của Pfizer-BioNTech về tính hữu hiệu của vaccine này chống Omicron. Pfizer-BioNTech ngày 8 tháng 12 cho hay, ba liều vaccine COVID của họ có thể trung lập biến thể Omicron trong thử nghiệm nơi phòng thí nghiệm, trong khi những ai chỉ chích hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech thì kháng thể trung lập virus bị giảm tới 25 lần. Cảnh báo chớ vội kết luận từ cuộc thử nghiệm, khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới nói còn quá sớm để khẳng định liệu việc giảm sút kháng thể trung lập virus có nghĩa là vaccine kém hiệu nghiệm hay không. Chúng tôi chưa biết, bà Soumya Swaminathan nói trong một cuộc họp báo và cho biết thêm là một cuộc nghiên cứu phối hợp toàn cầu về việc phát triển vaccine là cần thiết. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói sẽ công bố cuộc duyệt xét lại lập trường của họ về các liều tiêm tăng cường trong vài ngày tới. Với tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp tại nhiều nước đang phát triển, ưu tiên kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới lúc này chưa phải là mũi tiêm thứ ba, mà là mũi tiêm đầu tiên cho dân chúng. Nam Phi ngày 8 tháng 12 báo cáo có gần 20.000 ca nhiễm virus corona, một kỷ lục kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện tại đây, cùng 36 ca tử vong vì COVID. Hiện không rõ có bao nhiêu ca trong số này do Omicron gây ra, vì chỉ một phần mẫu bệnh phẩm được mang đi giải trình tự gen, nhưng các chuyên gia tin là Omicron đang đẩy mạnh đợt lây nhiễm thứ tư tại Nam Phi. Thống kê của Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia nâng số ca được xác nhận trong nước lên hơn 3 triệu và hơn 90.000 người chết liên hệ đến COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bằng chứng sớm cho thấy Omicron lây nhiễm hơn bất cứ biến thể nào trước đây, nhưng các triệu chứng có thể ít nặng hơn với mức nhập viện thấp, đặc biệt nơi các bệnh nhân đã tiêm chủng. Suy sụp kinh tế của Nam Phi vì các lệnh cấm du hành kể từ khi các nhà khoa học của nước này xác định biến thể Omicron cuối tháng rồi là một tai họa. Tổng thống Cyril Ramaphosa sẽ gặp các giới chức cao cấp phụ trách đáp ứng COVID trong tuần này và sẽ quyết định liệu có nên thắt chặt những hạn chế phong tỏa hay không. Việc này dường như khó xảy ra vì các bệnh viện chưa quá tải như là những đợt trước. Thẩm quyền y tế Nam Phi ngày 6 tháng 12 chấp thuận liều thứ 3 hay liều tăng cường vaccine COVID-19 của Pfizer cho người trưởng thành và trẻ em trên 12 tuổi.
Pháp đã khôi phục lòng tin ở một mức độ với đồng minh Hoa Kỳ, nhưng chưa được như vậy với Australia sau những trục trặc liên quan đến việc Canberra hủy bỏ thỏa thuận về tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la với Paris, một đặc sứ cấp khu vực của Pháp nói hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 12. Christophe Peignot, đặc sứ chuyên trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói rằng tình trạng rạn nứt trong quan hệ với Canberra tiếp tục diễn ra vì chính phủ Australia vẫn chối về những cuộc trao đổi qua lại liên quan đến quyết định hủy thỏa thuận. Hồi tháng 9, Pháp cáo buộc các đồng minh đã đâm sau lưng khi Australia chọn mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được chế tạo bằng công nghệ của Mỹ và Anh thay vì chương trình tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la của Pháp. Liên minh an ninh mới có tên là AUKUS được thiết kế để lần đầu tiên cho phép Australia tiếp cận các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng việc này đã gây ra rạn nứt ngoại giao lớn sau khi Pháp cho biết là họ không được thông báo trước. Paris đã triệu hồi các đại sứ của họ về từ Úc và Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn để phản đối. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó nói rằng Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lừa dối ông về ý định của Canberra. Chính phủ của ông Morrison đã phủ nhận cáo buộc này. Trong chuyến công du bao gồm cả điểm đến là Singapore, đặc sứ Pháp Peignot nói với các phóng viên ở Bangkok rằng đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao với Washington, dẫn đến kết quả là Tổng thống Mỹ Joe Biden công nhận rằng việc công bố về bản thỏa thuận đã không được thu xếp khéo léo cho lắm. Ông Biden đã gặp ông Macron hồi tháng 10 trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khôi phục một mức độ tin cậy nhất định là sự tin cậy lẫn nhau với đồng minh Mỹ của chúng tôi, Peignot nói. Nhưng ông nói rằng vẫn chưa khôi phục được sự tin tưởng tương tự với Australia. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có nhận thức giống nhau về chuyện vì sao và như thế nào mà điều đó lại xảy ra, ông Peignot nói. Vì vậy, rất khó để đạt được tiến bộ và khôi phục lòng tin nếu họ cứ chối đây đây, vẫn lời ông Peignot. Thủ tướng Australia Morrison lâu nay lập luận rằng trước đây ông đã giải thích với ông Macron rằng các tàu ngầm thông thường sẽ không còn đáp ứng được nhu cầu của Australia trước thỏa thuận AUKUS.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.